Và bây giờ kính mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thành Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay tôi lại muốn nói về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng, hợp đồng xây dựng, những người xây dựng có bằng của tiểu bang hay không. Điều khoản 7031 của Bộ Luật Thương mại và Ngành Chuyên môn nói rằng là một người không có thể thưa một người khác ở California để mà đòi lấy cái tiền mà mình đã làm được cho những cái hành động hay là những cái hợp đồng mà đòi hỏi có một cái bằng xây dựng ở California, trừ khi cái người đó nói và chứng minh rằng là anh ta hay chị ta đang có một cái bằng trong tất cả những cái thời gian họ làm việc về vấn đề xây dựng. Cái điều luật này nó được lập đi lập lại không biết là bao nhiêu lần và không biết là trong bao nhiêu hồ sơ. Vì sao? Là vì lúc nào cũng có những người nói rằng là họ có bằng xây dựng và họ bước vào một cái hợp đồng. Khi chúng ta bước vào một cái hợp đồng thì chúng ta nói rằng là chúng ta bằng lòng xây cái nhà đó với bao nhiêu tiền như vậy, hoặc là làm lại cái phòng đó với bao nhiêu tiền như vậy. Và với tất cả những cái việc mà chúng ta làm thì chúng ta đã nói rằng là chúng ta có cái bằng xây dựng. Và nếu chúng ta không có bằng xây dựng thì cho dù chúng ta có làm đến cỡ nào đi chăng nữa, đẹp cỡ mấy đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không được lấy cái số tiền mà chúng ta đã bỏ công sức ra mà làm cho cái người chủ nhà. Đây là cái lý do tại sao cái việc này nó rất là quan trọng. Cái khoản đầu của cái điều khoản 7031 cho phép một người không... Cái câu chuyện mà tôi mang đến cho quý vị ngày hôm nay nó có hai cái lý do để mà đưa lên trên tòa kháng cáo. Cái lý do đầu tiên mà cái hồ sơ này nó ở trên tòa kháng cáo và tòa tối cao pháp viện của California. Cái lý do đầu tiên mà cái người mà phản kháng cái hồ sơ này nói rằng là cái việc đầu tiên là cái người xây dựng đó không phải là cái người sống ở California. Thì cái điều khoản 7031 có cho phép cái người mà thưa cái người xây dựng đó, cái người mà xây dựng mà không có license đó không phải là người ở California được không? Và cái việc thưa kiện nó dựa trên một cái công việc làm isolated, tức là cái công việc làm nó là riêng, không có dính quyến, không dính đến cái gì khác nữa hết á. Nó là một cái hành, là một cái hợp đồng, nó là một cái công việc làm gọi là đặc biệt một mình, không liên quan gì đến gì khác. Và cái thứ hai họ muốn nói rằng là cái thứ hai họ cái ý sau cái liên thứ hai rằng là thì cái điều khoản 7031 này nó có ngăn chặn cái người không có cái bằng xây dựng đó bị cái người chủ nhà đó lừa dối hay không, lường gạt hay không. Tức là cái công ty xây dựng này ở một cái tiểu bang khác, họ bước vào Cali, họ được yêu cầu làm một cái việc, mà cái việc họ yêu cầu được làm đó nó là một cái việc gọi là hy hữu, không có xảy ra một lần thứ hai nữa, chỉ một lần thôi. Và với cái việc làm của cái công ty này đó, họ có cần phải có cái bằng xây dựng của California hay không? Và cái câu hỏi thứ hai nữa rằng là trong khi làm việc, vì cái sự tin tưởng họ đặt vào cái người chủ nhà đó và cái người chủ nhà đó đã lừa dối họ, thì họ có cái cơ hội để mà thưa cái người chủ nhà đó hay không? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái công ty này là một công ty ở New York. Họ sản xuất và họ gắn những cái dụng cụ để mà làm cho cái người muốn họ làm cái việc này giống như là họ đang gắn một cái biển ở trong cái cái vườn của họ vậy. Quý vị biết có những người họ làm những cái công việc rất là đặc biệt. Nếu họ làm một cái hồ trong cái nhà của mình, họ làm sao mà mình cứ cảm tưởng như là mình đang ở ngoài biển vậy, nó có những cái tiếng ở ngoài biển. Đây là cái sự đặc biệt của cái công ty này. Và cái kinh nghiệm và cái tài năng của họ để mà gắn những cái dụng cụ này và để mà gìn giữ những cái dụng cụ này nó rất là đặc biệt, nó unique, rất là đặc biệt. Thì cái người mà là chủ một cái khu đất, họ mới mướn cái người, cái công ty ở New York này tới để mà gắn cái bảng, gắn một cái hồ bơi hay là cái hồ nước này.
Thưa luật sư, tên Tùng thấy có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa luật sư, dạ. Em mới đặt câu hỏi là em có cho một cái cô mướn nhà, nhưng mà cái cô này có cũng như là cô đi về khuya đó, 12 giờ, 1 giờ cô mới về, rồi sau đó cô có làm rầm khiến những người ở trong nhà ta không ngủ được. Mà bây giờ mình mà cô đã ký contract là ở đến tháng 2 mới ra, thì bây giờ mình có thể cho cô đi ra ngay bây giờ được không luật sư?
Ok, chị đã có hợp đồng với cái cô này, thì dạ, hiện giờ chị và cô này đang ở dưới một cái sự ràng buộc. Cái câu hỏi của chị là chị muốn yêu cầu cố dọn ra vì cái sự phiền hà của cố với những người khác ở chung nhà.
Dạ, dạ, hầu như đêm nào cũng làm như vậy hết. Mình nói cố thì cô vẫn ngang, rồi cô không nghe. Bây giờ mình làm cách nào để cho cố đi ra được?
Thì á, dưới luật nó có một cái điều khoản, và cái điều khoản đó nói rằng là cái sự mà cái cô này cố làm phiền hà cho những người chung quanh đó,
dạ,
cô ấy đã vi phạm cái việc là không để cho những người chung quanh ở chung quanh cô ta được hưởng những cái sự yên lặng,
dạ,
cho cái cuộc sống của họ. Thì làm sao để đưa cô này ra, chị phải viết cho cô ta một cái lá thư, chị phải cho cô ta được cái cơ hội để cô ta sửa đổi, đừng nói bằng miệng.
Dạ.
Vì cái lá thư đó nó rất là mạnh khi mà chị cần phải đưa cô ta ra tòa để trục xuất cô ta ra khỏi nhà.
Dạ.
Cho cô ta cơ hội để cô ta sửa đổi. Nếu cô ta vẫn tiếp tục làm, chị cho cô ta một lần thứ hai nữa. Và nếu cô ta vẫn tiếp tục làm thì chị mời cô ta ra khỏi nhà. Và nếu cô ta không ra thì chị phải làm cái unlawful detainer. Và đến lúc đó thì có lẽ đến tháng 2 rồi.
Ồ, dạ, dạ.
Nên nó rất là khó trong cái những trường hợp nó nhỏ như vậy đó. Rất là khó để mà mình có thể làm những cái gì hơn được như vậy để đưa cô ta ra liền. Rất là không tốt cho chị là cái cô này cô ấy không là cái người hợp tác với mình khi mà cô ở nhà của mình với lại những người chung quanh. Thì đến cái lần kế cô ta đi mướn nhà, cô ta sẽ khó mà có thể tìm được nhà nếu cô ta bị cái lệnh trục xuất nhé.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tại sao tôi nói chậm cho cái hồ sơ này là vì cái hồ sơ này nó có quá nhiều những cái từ ngữ khó. Và nếu mà tôi giải thích mau nữa thì có lẽ nó khó, rất là khó để mà có thể hiểu được. Cho nên quý vị cố gắng nghe, và tôi cũng mong rằng là tôi giải thích nó rõ ràng để cho quý vị nghe tại sao cái hồ sơ này nó đưa ra tòa, đến tội mà đưa đến tòa tối cao pháp viện của California. Tức là nó phải có một cái trong đó thì nó đi lâu, đi xa đến độ như vậy. Tại vì cái số tiền thực ra nó trả là bao nhiêu cả. Cái số tiền nó ít hơn 1 triệu, nhưng mà đi đến tối pháp viện là nó tốn thời gian là nhiều tiền lắm rồi. Thì cái công ty mà có đất đó, họ muốn xây một cái park, thì họ nhờ cái công ty này tới làm một cái hồ tạo hồ biển, cái hồ biển giả tạo. Thì khi mà cái công ty này tới làm thì họ nói là họ chỉ biết vẽ, họ chỉ biết mang những cái đồ đạc về dụng đưa cái làm một cái hồ biển tạo giả tạo thôi. Thì cái công ty mà nhờ cái công ty này làm ở New York làm á, nói là tôi sẽ mướn một cái người xây dựng ở đây có bằng để giúp cho quý vị làm việc này, vì tôi biết rằng là quý vị không có bằng. Và cái công ty đó, cái công ty New York nói thẳng với cái người chủ đất là chúng tôi không có bằng nên chúng tôi không làm, nên chúng tôi chỉ đưa cho ông những cái dụng cụ thôi, dụng cụ tức là equipment thôi, chứ chúng tôi không có gắn này gắn kia, không có làm gì hết. Ok. Và khi mà họ làm xong rồi đó, trong cái thời gian mà họ làm á, thì cái ông chủ đất ông nói là ông cho một cái người xây dựng tới làm á thì cũng có, nhưng mà cái người xây dựng đó đó họ cũng không có làm nhiều, để cho cái công ty mà mang những cái đồ đạc về cái biển giả tạo này đó, họ bắt đầu họ phải gắn cái này, họ phải làm cái kia để mà cho cái hồ biển giả tạo nó giống như thật, và nó làm việc như là họ là cái, như họ là cái người đã có những cái kinh nghiệm để làm những cái việc này. Và cái người có đất đó, họ cũng hứa là họ trả cho cái công ty ở New York này tất cả những cái số tiền mà họ đã mướn cái công ty New York này làm. Và khi mà cái công ty ở New York này đã làm xong thì cái số, cái lời hứa đó nó không có sự thật. Và quay ngược lại thì cái ông chủ đất này, ông ấy lại không chịu bằng lòng trả cái tiền dựa trên cái vấn đề là cái công ty New York này không có cái bằng xây dựng ở California. Rồi họ đưa nhau ra tòa, rồi tòa sơ thẩm mới cho cái công ty New York được cái quyền sửa lại cái hồ sơ kiện của họ, và họ lại kháng cáo, họ lại phản đối nữa bằng làm những cái demur là phản đối nữa. Thì cái công ty ở New York đó cuối cùng đã nói rằng là cái công ty, cái ông chủ đất ở California này đã không có cần phải trả tiền cho cái công ty New York, tại vì họ không có cái bằng xây dựng. Thì cái công ty ở New York mới kháng cáo, mới kháng cáo và nói rằng là họ không có là cái người ở California, vì vậy họ không có cần phải đi theo cái điều luật 7031 của California. Và thêm vào đó nữa, cái điều luật 7031 không có cấm họ được thưa cái ông chủ đất này đã lừa dối họ, đã coi như là dụ dỗ họ để mà họ làm cái hợp đồng này cho cái ông chủ đất đó. Thì tòa kháng cáo nói rằng là ok, cái việc mà quý vị nói, quý vị á ở xa, quý vị không có phải là người ở California, quý vị không có bằng để làm cái việc xây dựng mà quý vị làm á, thì cái đó tôi không chấp thuận. Tại vì ở California điều luật 7031 nói là những người nào làm việc ở đây về vấn đề xây dựng phải có cái bằng xây dựng. Nhưng cái điều mà quý vị nói rằng là cái ông chủ này á, ông ấy dối gian quý vị hay là ông ấy lừa đảo quý vị để mà quý vị làm việc cho ông ta, thì cái đó tôi sẽ chấp thuận. Và tòa cho cái công ty xây dựng, cái công ty New York này được xem rằng là đã bị cái ông chủ đất này ông ấy lừa dối. Rồi cái công ty New York này vẫn, họ vẫn không có chấp thuận nữa, họ nhất định họ đưa cái hồ sơ này lên trên tòa tối cao pháp viện của California, chứ không phải là của quốc gia Hoa Kỳ, của California, chứ chúng ta gọi là Supreme Court of California. Và họ đưa ra cái điều khoản 7031, họ nói rằng là cái điều khoản 7031 nói rằng là không có cái người nào, xin lỗi, họ nói rằng là họ không phải là cái công ty ở đây, họ là cái công ty ở New York, và vì vậy họ không có liên hệ hay là họ không có tùy thuộc vào cái điều khoản 7031 để mà có cái bằng xây dựng, để mà phải làm những cái việc ở California khi mà họ làm những cái vấn đề liên quan đến cái kinh nghiệm và cái tài năng và cái sản phẩm của họ. Đây là một trong những cái hồ sơ cho chúng ta thấy thêm nữa rằng là khi mà chúng ta làm việc và chúng ta không có tuân theo những cái điều luật ở nơi chúng ta làm thì chúng ta sẽ không thể nào có thể vượt qua được cái bức tường đòi hỏi bởi luật đó. Cũng giống như là khi quý vị lái xe vào một cái tiểu bang khác, quý vị ở California, quý vị có những cái điều luật ở California, điều luật giao thông, điều luật nhà lộc vận, thì quý vị lái xe theo kỷ luật California. Nhưng khi quý vị qua một cái tiểu bang khác, Pennsylvania hay là New York hay là New Jersey, quý vị phải tuân thủ theo cái điều luật của họ ở bên đó, chứ không phải chúng ta cứ khăng khăng nói rằng là tôi lái xe California, California nói tôi có quyền lái như vậy và tôi có thể làm như vậy. Nhưng mà ở bên New York, ở bên Pennsylvania họ có những cái điều luật khác, và khi mà mình bước chân vào đất của họ, vào tiểu bang của họ, thì mình phải tuân theo những cái sự đòi hỏi, những cái điều luật của họ. Mình không thể nào nói rằng là tôi là người ở ngoài ngoại quốc, tức là tôi ở ngoài tiểu bang này, tôi không phải là người của tiểu bang này, cho nên tôi không có phải tùy thuộc vào cái điều luật ở tiểu bang này. Và khi mà cái hồ sơ này đưa lên đến tòa tối cao pháp viện của California, thì chánh án ở trên tòa phải nhìn vào những cái sự kiện đã được đưa qua tòa kháng cáo và đưa qua tòa sơ thẩm, để mà họ quyết định rằng là cái sự đòi hỏi, cái sự kháng cáo đó có được giải quyết theo như cái ý của cái người đã kháng cáo hay không. Cuối cùng thì chánh án của tòa cũng vẫn nói rằng là điều khoản 7031 đã không cho phép họ được đòi cái số tiền mà họ đã dùng, hay là đã đưa những cái dụng cụ, hay là đã đưa những cái tài sản phẩm của họ cho cái người của đất. Nhưng mà chánh án tòa cho cái người công ty ở New York được quyền thưa cái người chủ đất đó về cái tội gian dối, về cái tội gian lận, tức là fraud. Ngày hôm qua chúng ta nói về cái chữ fraud đó rồi, và chúng ta cũng biết là đó là một cái chữ rất là quan trọng ở bên phía luật di trú, ở bên phía luật dân sự nó cũng quan trọng vậy. Và cái sự quan trọng đó nó có những cái hình thức khác nhau, nhưng tương đối mà nó đều là những vấn đề liên quan đến cái sự lừa dối, lừa đảo, và nó cũng có cái ý định, nó có cái intention trong cái đầu óc của cái người đã làm như vậy. Vì họ đã có cái đứng đó rồi thì mình có làm gì nữa, họ vẫn có thể lừa dối mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình chuẩn bị trên làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 6:30 chiều đến 7 giờ tối. Tại Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư để giúp cho quý vị làm những vấn đề liên quan đến hình sự, dân sự, tố tụng, di chúc, di trú, living trust, will, những vấn đề liên quan đến probate. Probate tức là chúng ta đưa nhau ra tòa về vấn đề tranh chấp tài sản, hoặc là một người đã mất đi mà không có để di chúc lại, rồi cái tài sản đó không thể nào sang nhượng nếu mà không có cái lệnh của tòa, thì chúng ta gọi đó là probate. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, hoặc là trong giờ phát thanh của chúng ta từ 6:00 đến 7:00 tối ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ tôi đưa cho quý vị nghe một cái hồ sơ khác. Cái hồ sơ này nó sẽ cho quý vị thấy cái sự khác biệt giữa hai cái vấn đề, là cái người này tại sao không có bằng xây dựng, cũng bán hàng như vậy, cũng làm những việc như vậy, thì lại không bị tòa cấm, không được lãnh cái tiền mà họ đã bỏ công, bỏ sức, bỏ tài sản phẩm ra để mà bán đàn cho cái người chủ nhà. Mà cái hồ sơ tôi vừa mới nói hồi nãy thì họ cũng bỏ công, bỏ sức, bỏ sản phẩm ra thì họ lại không được lấy tiền lại. Nó khác biệt, nó khác nhiều lắm. Thì cái công ty này kháng cáo từ một cái quyết định ở cái tòa sơ thẩm đã cho cái người đệ đơn được quyền không phải trả cái số tiền mà họ đã nhờ cái công ty này làm việc. Cái người đệ đơn đó là một cái công ty thương mại làm về vấn đề carpet, tức là thảm, phải không ạ? Thảm. Thì cái người xây dựng nhà, là xin lỗi, cái người mà xây những căn nhà đó, họ mới nhờ cái công ty làm thảm này gắn cho họ thảm ở trong những căn nhà mà họ xây lên để họ đem bán. Thì họ làm cái hợp đồng với nhau và họ nói là ông làm cho tôi bằng đây cái căn nhà gắn thảm vô thì tôi sẽ trả cho ông tiền. Cái thảm mà cái ông này ông gắn nó không phải là cái loại thảm mà chúng ta lấy cái đinh để chúng ta đóng xuống. Tôi biết nhiều người biết làm thảm, tôi không biết làm thảm, nhưng tôi thấy có nhiều người lấy đinh đóng cái thảm xuống góc tường là cái thứ. Cái thảm mà cái ông này ông gắn xuống đó nó chỉ cần có một cái gọi là cái miếng, chúng ta gọi là cái miếng dây keo á, mình kéo dài ở trên cái sàn nhà, rồi thì là mình để cái miếng thảm xuống, cái mình ấn nó xuống thế là nó dính với nhau. Thì cái ông này, ông ấy, cái ông mà có cái thảm này, ông ấy làm bằng đó cái căn phòng cho cái người chủ có những cái căn hộ. Và ông ta làm bao nhiêu thời gian, cuối cùng rồi thì là ông ta đã làm xong tất cả mọi việc. Và cái chi phí là 18.800 đồng. Nhưng mà cái ông mà có cái căn hộ đó đó, ông nói chứ là ông ấy, không phải là ông không bằng lòng với cái thảm đã được làm, nhưng mà ông muốn rằng là cái việc làm đó đó.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Cho em hỏi, ví dụ mà một cặp vợ chồng đó, ví dụ một người phối ngẫu mà tự ý đi mua xe một mình, hay là tự mở thuê đất một mình mà đi mua đồ đó, rồi sau này ví dụ mà mình có ly dị á, thì cái món nợ đó cái người phối ngẫu có chịu trách nhiệm không? Gì luật sư?
Cả hai người đều chịu trách nhiệm, tại vì cái việc làm đó nó xảy ra trong thời gian hai người là vợ chồng, cả hai người đều chịu trách nhiệm. Ok,
nhưng mà một người kia không có biết, là cái người kia đi mở, tự động mở cái credit card ở đâu thì mình không có biết.
Ok, khi anh nói như vậy đó, để tôi đưa cho quý vị một cái thí dụ. Bây giờ hai người là vợ chồng với nhau, bây giờ người vợ đi mở một cái thẻ tín dụng, rồi người vợ dùng cái tiền thẻ tín dụng đó đi mua quần áo cho con, đi mua sắm sửa cho gia đình. Thì cái tiền mà người vợ đã dùng trong cái thẻ tín dụng đó, cho dù rằng là người chồng không biết, có phải những cái món hàng đó hay là những cái sản phẩm bà vợ mua là phúc lợi cho gia đình hay không? Tại vì bà ấy mua quần áo cho con, bà mua sản phẩm cho gia đình. Nhưng ngược lại, nếu mà bà ấy mở cái thẻ tín dụng đó, rồi bà dùng cái tín dụng đó mà bà đi đánh bài cho cái lợi ích riêng tư của bà, thì nó lại là khác. Mình có thể khi ly dị, tranh chấp, nói rằng là cái việc này là cái việc không phải là tôi đồng ý hay là tôi không biết. Nhưng đối với công ty tín dụng, nếu bà ấy là cái người mở tín dụng thì bà ấy là cái người có hợp đồng với công ty tín dụng đó thôi, chứ còn cái người chồng không có liên quan gì đến cái việc đó hết. Hai cái nó khác nhau. Lúc ra ly dị thì cái tài sản của chung và cái nợ nần của chung phải chia đôi. Nhưng đối với công ty tín dụng đó thì cái nợ đó họ chỉ nhắm vào cái người vợ để mà họ đòi, vì cái người chồng đâu có ký cái hợp đồng đâu. Cái vấn đề đó nó rất là tế nhị và phức tạp trên luật, cho nên khi cái chuyện đó nó xảy ra thì mình phải giải quyết và điều đình như thế nào cho nó ổn cả mọi bề. Còn nếu mà anh nói rằng là bây giờ người vợ ở nhà và người chồng đi làm, rồi người chồng là cái người có tiền thì người chồng có quyền đi mua căn nhà, xin lỗi, đi mua cái xe đó, nhưng mà không nói cho người vợ biết, thế thì khi người chồng lái cái xe về, người vợ cũng biết vậy. Và cái tiền mà người chồng dùng đó không phải là của người vợ, nhưng mà là của chung, và cũng không phải là của người chồng mà là của chung, vì chồng đi làm, vợ ở nhà, nhưng mà cái tiền người chồng làm trong thời gian là vợ chồng đó là của chung. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Thank you.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói đến cái người chủ những cái căn hộ này, ông ta chỉ muốn có được những cái thảm đó mà không phải trả tiền. Ông ta muốn được thảm free mà, tại vì ông ta nói rằng là cái người gắn thảm này không có cái bằng xây dựng để mà gắn thảm. Dưới cái điều luật 7031 đòi hỏi cái người làm việc đó đã phải có cái bằng xây dựng. Ngay cả những người làm cái việc đặc biệt như là cái ông gắn thảm này, dưới cái điều khoản của thương mại và ngành chuyên môn, điều khoản 7026 và 7058, họ có thể đưa một cái hồ sơ ra tòa và nói rằng là cái ông làm thảm đó, ông không có license thì ông ấy không có được lấy cái tiền công của ông ta. Nhưng dưới cái điều khoản thương mại và ngành chuyên môn 7045 điều khoản này nói rằng là cái việc có cái bằng xây dựng hay không nó không có áp dụng vào cho cái người gắn thảm hay là gắn những cái sản phẩm mà nó không trở thành một cái phần của cái khung nhà. Đây là luật, thưa quý vị. Và vì cái ông làm thảm đó đó, ông ấy gắn cái thảm đó xuống đá nhà đó đó, ông đâu có đục, ông đâu có đóng cái đinh để mà nó trở thành cái sự gắn liền vào trong cái sàn nhà đâu. Ông ấy chỉ gắn cái miếng thảm đó để cho nó dính xuống cái miếng cái đường dây mà nó gọi là cái đường dây có keo đó thôi. Vì cái miếng thảm đó nếu ông ta muốn, ông ta có thể bước tới và ông ta có thể dựng nó lên, thế là xong. Vì vậy mà nó không trở thành một phần của cái căn nhà đó, nó không trở thành một cái fixture của cái structure đó, tức là nó không trở thành một cái phần trong cái khung của cái căn nhà đó. Quý vị thấy mỗi một trường hợp là một khác nhau. Không thể nào mà nói rằng là cái ông làm thảm này vì ông không có bằng thế là ông không được lãnh tiền. Và cuối cùng thì cái ông làm thảm ông vẫn thắng. Ông thắng tại vì ông, cái việc của ông làm không có cần bằng xây dựng. Đây là cái sự khác biệt trong vấn đề làm việc ở trên tòa, thưa quý vị. Và trên luật, rất là nhiều người nghĩ rằng là cái hồ sơ của tôi á, tôi bảo đảm là tôi sẽ thắng. Nhưng khi mà bước vào cái sự mà gọi là hiện diện của nó, là reality của nó, và những cái giấy tờ đưa ra thì nó lại khác. Đây là một trò cho mình một sự điển hình hơn nữa. Cái người tới đây nói với tôi rằng là, có một người tới đây nói với tôi rằng là tôi muốn bảo lãnh cho vợ của tôi và tôi có hai người con. Thì tôi nói là bảo lãnh cho vợ của anh và có hai người con thì gia đình của anh có bốn người. Và nếu bốn người thì anh cần phải có đủ cái tài khoản là khoảng chừng 29.000 hay 30.000, 29.000 dựa trên cái bảng báo cáo của di trú yêu cầu mình phải có cái khoản tiền đó để mình bảo lãnh tài chính cho cái người vợ đó. Thì tất cả mọi việc xong xuôi, đến lúc mà ông ta đưa cho tôi cái thuế để tôi làm cái 864 thì trên cái thuế đó nó lại có thêm hai người nữa. Và có thêm hai người nữa thì cái tài khoản đòi hỏi là 30,000 đô la chứ không phải là 29.000 nữa. Tại vì khi ông ta nói thì ông ta có 29.000, tại vì ông ta đi làm đến 30.000 một năm lận thì cái bao nhiêu là đủ rồi. Nhưng mà khi ông ta đưa cho tôi có cái thuế thì ông ta lại có hai người nữa trên cái thuế để ông ta nuôi dưỡng. Và hai người mà ông ta nuôi dưỡng đó là hai người ở bên Mỹ Tây Cơ. Và hai cái người đó ông ta nuôi dưỡng để mà ông ta khấu trừ thuế. Ai cũng muốn như vậy hết, muốn tất cả, muốn cả cái bánh, mà muốn cả cái kem, và muốn cả cái trái cây nằm trên cái bánh luôn, muốn hết. Nhưng mà không thể nào có hết được, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư nhé. Nói chuyện với luật sư để mà luật sư giúp cho mình, và tham khảo với luật sư mà làm về cái việc mà mình đang có vấn đề. Chứ đừng có đi chữa bệnh ở bác sĩ răng mà chữa bệnh về tai nhé. Hai cái nó khác nhau, ok. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình bình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.